tông biên soạn, thuyết giảng thượng tọa Thích Nguyên Tạng, bài trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương, diễn đọc cư sĩ Diệu Danh, lồng nhạc cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay thứ năm 25 tháng 11 năm 2021, tức 21 tháng 10 Tân Sửu, chúng con được học về 6 thời sám hối, trích từ khóa hư lục của Trần Thái Tông 1218 đến 1277, một vị vua khai sáng triều đại nhà Thần, cũng là một thiền sư Việt Nam, người có công thiết lập nền tảng vững chắc cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền nguyên chất của người Việt Nam. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 315 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Phương Đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần, tấm chạm trần cạnh dây, mắt loà sáng tưng bừng. Sáng thôi đừng ôm mãi đau vui, xem ngưỡng lên ân cần chuyến sau niệm hậu, mong hợp cơ chân. Lễ Tam Bảo ba lạy. Sư phụ giải thích, sư phụ kể lại chuyện đau buồn của vua Trần Thái Tông bị Trần Thủ Độ ép lấy nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng mới có 8 tuổi, và Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh lên ngôi, lấy hiệu là Trần Thái Tông, lập ra triều đại nhà Trần kéo dài được 175 năm. Lúc vua Trần Thái Tông 21 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 20 tuổi, không có con. Trần Thủ Độ ép vua Trần Thái Tông lấy chị dâu là Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu, đang có thai. Lý Chiêu Hoàng bị giáng xuống là công chúa. Vua Trần Thái Tông buồn khổ vì bị chia ly với Lý Chiêu Hoàng. Vua bỏ trốn lên núi và bị Trần Thủ Độ ép trở lại hoàng cung. Quốc sư Đạo Viên khuyên vua nên trở về thành Thăng Long thuận theo ý của dân. Từ năm 21 tuổi đến năm 31 tuổi, vua tinh tấn hành trì tu tập trong đêm khuya. Vua thọ trì kinh Kim Cang và lãnh hội yếu chỉ. Dù bị ép lên làm vua, lấy vợ, bỏ vợ rồi lấy chị vợ của anh ruột, gây đau khổ và tang thương cho nhiều người khác vì sự xuất hiện của mình, nên vua cảm thấy bản thân mình quá nhiều tội lỗi. Nên vua Trần Thái Tông đã biên soạn khoa nghi 6 thời sám hối này để tự mình thực hành mỗi ngày để tiêu trừ nghiệp chướng. 6 thời sám hối về không gian là 6 thời, về bản thể là 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, để mau ra khỏi 6 nẻo luân hồi: thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mỗi thời sám hối từ 15 đến 20 phút gồm có 10 phần: 1. Kệ cảnh sách cảnh tỉnh. 2. Kệ dâng hương. 3. Kệ dâng hoa. 4. Phát nguyện. 5. Sám hối tội căn. 6. Khuyến thỉnh Phật chứng minh. 7. Chí tâm tùy hỷ. 8. Chí tâm hồi hướng. 9. Chí tâm phát nguyện. 10. Kệ vô thường. Sư phụ kể Hòa Thượng Thanh Từ đã cho áp dụng khoa nghi sám hối này ở trong tất cả thiền viện của Hòa Thượng. Ân cần chuyên 6 niệm. Về sự, 6 niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Về lý, niệm Phật là niệm tánh giác, niệm Pháp là niệm thanh tịnh, niệm Tăng là niệm hòa hợp tánh, niệm Thí là buông xả, niệm Thiên là niệm tu 10 điều thiện, niệm Giới là niệm thanh tịnh viên mãn. ân cần trên sáu niệm có thể áp dụng lục tự di đà vô biệt niệm bất lao đàn trị đáo tây phương, có nghĩa là sáu chữ di đà không có một niệm nào khác không mất công lao nhọc sát na đến tây phương, tức là hành giả niệm sáu chữ nam mô a di đà phật mà không có một vọng niệm nào can thiệp vào, đó là chỗ nhất tâm bất loạn của hành giả, đó là điều kiện tiên quyết để đi vãng sanh, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, và tất nhiên đó cũng là điểm đến cuối cùng vô sanh bất tử của hành giả tu theo pháp môn thiền tông hay mật tông. Dâng hương buổi sáng, cuối mong phương Tây mặt trời vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần, chiếu phạn hoặc dòng thanh tịnh, cõi không lễ bậc thánh hiền, mong thấu lòng thành kính dâng hương báu. Hương này trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, chặt từ vườn tuệ, vót bằng đao giải thoát, chẳng do sức người, rìu búa hình thế xuất tự thiên nhiên, đốt lên từ lò báu tri kiến, kết đại mây rực rỡ. Khi bay khắp trốn ngạt ngào, tan ra đầy trời thơm phức, vừa lúc rạng đông thắp hương cúng dường. Sư phụ giải thích, chiếu phạn hoặc dòng thanh tịnh là thân tâm được nhẹ nhàng, cõi không là cõi không còn vô minh phiền não. Kệ dân hương, trầm thủy rừng thiền hương sực nức, trên đàn vườn tuệ đã vun trồng, đào rơi vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lo tâm mãi cung dâng. Sư phụ giải thích, hương lấy từ rừng giới pháp đã thọ, từ sự tu hành của hành giả, hương các loại hoa chỉ bay theo chiều gió, nhưng hương trì giới có thể bay ngược chiều gió để tỏa ngát muôn phương. Kệ dân hoa, đất tâm mở ra hoa nở rộn, trời có mưa hoa vẫn kém thơm, cành cành đoá đoá dâng cung Phật, do nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Sư phụ giải thích, hoa trời không bằng hoa nở ra từ đất tâm, cành hoa tâm không bị gió nghiệp thổi bay. Phát nguyện, nguyện mấy hương hoa này khắp cả mười phương cõi cung dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thanh hiền, vừa rời đại quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, sống khắp các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Lễ Tam Bảo một lạy. Sư phụ giải thích, bài nguyện hương này do vua Trần Thái Tông biên soạn từ hơn 800 năm, được chư hòa thượng đưa vào nghi thức tụng niệm cho hành giả Việt Nam hành trì. Nhận dùng làm Phật sự, lời nhắn nhủ là khi làm Phật sự phải nương vào Phật tánh thì không rơi vào ma sự. Chúng sanh nghe lời phát nguyện sẽ phát Bồ Đề tâm để tu tập. Tâu bạch, kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư soi đuốc nơi đường tối, thả thuyền từ trong bển khổ, trộm nghe canh gà vừa qua bóng thỏ mới lặn, khói mù nơi sông núi chớm tan, xe ngựa xa gần đều chuyển động, tiếng mai hoa trên lầu vừa tàn, chén trúc diệp trước sông mới tỉnh, mày liễu thập thò bay nắng sớm, mặt hoa e thẹn động sương mai, gặp khi bừng sáng thương kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng đến tâm hồn còn rộn rịp, mắt tai đuổi theo sắc, mũi lưỡi dính mắt vị hương, nhà lửa hằng cam thiêu đốt, sông ái mãi chịu đắm chìm. Mặc dù sáng nay ông thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua, chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng. Các Phật tử gốc thân chẳng bền, canh mạng khó yên, mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Một sớm chợt sẩy tay, muôn kiếp thân khó được, cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi siêng tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi sáng, lễ Tam Bảo một lạy. Sư phụ giải thích, lời tâu bạch là bày tỏ tâm trạng của hành giả với mười phương đại giác, là mười phương Phật. Hùng sư là danh hiệu tôn vinh Đức Thế Tôn, là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó là người đã thắng được phiền não để ra khỏi tam giới, như Kinh Pháp Cú số 103 nói: thắng ngàn ngàn địch chiến trường, chẳng bằng tự thắng bản thân của mình. Thắng mình oanh liệt thật tình, mới là chiến thắng xứng danh hàng đầu. Mở ngoặc chuyển kinh qua thơ Lục Bát của cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao, đóng ngoặc: từ dung là dung nhan từ bi, chỉ cho Đức Thế Tôn. Đại quang minh tạng là kho ánh sáng trí tuệ, là chân tâm Phật tánh của chính mình. Sám hối tội căn mắt, trí tâm sám hối chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, bỏ mất bản tâm không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Không sám lỗi trước khó tránh hối sau. Nghiệp căn mắt là nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh, lầm nhận hoa giả quê ngắm trăng thật, yêu ghét nối dậy đẹp xấu tranh giành. Trận mặt dối sáng mờ đường tranh kiến, trắng qua xanh lại tia phải vàng sai, nhìn lệch các thứ nào khác kẻ thù. Gặp người sắc đẹp liếc trộm nhìn ngang, loà mặt chưa xanh bạn lai diện mục, thấy ai giàu có dương mắt mại nhìn, gặp kẻ bần cùng lờ đi chẳng đoái. Người dưng chết chóc nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời đầm đìa lệ máu, hoặc đến Tam Bảo hoặc vào chùa chiền. Gần tượng thấy kinh mắt không thèm ngó, phòng tăng điện Phật gặp gỡ gái trai, mặt liếc mày đưa đam mê sắc dục, không ngại hộ pháp chẳng sợ long thần. Trố mắt ham vui đầu chưa từng cúi, những tội như thế vô lượng vô biên, đều từ mắt xanh phải xa địa ngục, trại hằng xa kiếp mới được làm người. Dù được làm người lại bị mù chột, nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trương Phật đài thầy đều sám hối. Sư phụ giải thích, từ vô thủy kiếp là không biết khởi đầu từ bao giờ. Bản tâm là gốc, tâm gốc chính là tâm giác ngộ. Sáu căn lầm nên rơi vào ba đường khổ. Trí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thanh hiền tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kinh thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên Bồ Đề chân tâm không lui sụt. Sư phụ giải thích, sám hối sạch sẽ hết mọi lỗi lầm nghiệp chướng, hành giả sẽ lần bước lên thềm thang của 10 địa Bồ Tát: Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Phát Quang địa, Diệm Tuệ địa, Cực Năng Thắng địa, Hiện Tên địa, Viễn Hành địa, Bất Động địa, Thiện Tuệ địa và Pháp Vân địa. Trí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm nương thanh chúng, chí thành đầu lễ Đức Tự Tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nhờ thắng nhân này thành chánh giác. Lễ một lạy, chí tâm phát nguyện. Một nguyện rộng mở sang chánh kiến, hai nguyện lau sạch bụi trần mù, ba nguyện nhìn hình không đâm mên, bốn nguyện thấy sắc trăng bận lòng, năm nguyện quên đầu cần kiếp nhận, sáu nguyện mắt tuệ tự tròn đầy, bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng, tam nguyện hằng được sáng xưa nay, chí nguyện khi nhìn trừ mắt bệnh, mười nguyện chỗ thấy dứt không hoa, mười một nguyện trong xa mây chương cuốn, mười hai nguyện chớp mắt nghiệp băng trong. Lễ Tam Bảo một lạy. Sư phụ giải thích, lau sạch bụi trần trong mắt, bụi do chính mình tạo ra, trong cái thấy chỉ là cái thấy, nếu có nhiều cái thấy là bụi tự mình tạo ra. Nguyện thứ 12, trong chớp mắt, nghiệp luân hồi sanh tử tan biến như băng bị tan chảy. Kệ vô thường buổi sớm, đêm tối vừa rạng sáng, ánh dương dần hiện không, tóc bạc thầm tới điểm, ma hồng dần đổi thay, chẳng biết tuổi xuân ngắn, vẫn tranh nghiệp quả hùng, thân như băng gặp nắng, mang tờ đuốc gió đùa, chớ mãi mê làm khách, quay về sớm chiếu soi. Lễ Tam Bảo một lạy, sư phụ giải thích, thần như băng gặp nắng, thần sẽ bị tiêu hủy, mang tờ đuốc gió đùa, mạng sẽ tiêu vong như ngọn đuốc gặp gió. Cuối buổi giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ Sáu Thời Sám Hối của Thượng Tọa Trúc Hiền gửi tặng. Sáu căn sám hối truyền mê lầm, sớm tối trưa chiều hương diệu nhân, mũi lưỡi mặt tai rời thói tục, thân tâm ý tứ lắng tình trần, tai ương rũ sạch tịnh ba nghiệp, tội chướng tiêu mòn sáng cõi tâm, tuệ giác bừng soi trừ cấu nhiệm, đèn thiền tỏ rạng tháng ngày an. Kính bạch sư phụ, Hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về khoa nhi sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông. Vì không đủ thời gian nên sư phụ chỉ giảng vỏn vẹn thời sám hối đầu tiên về căn mắt. Những năm thời sám hối về tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sư phụ sẽ giảng trong dịp khóa tu cuối năm tại tu viện Quảng Đức từ ngày 17, 18, 19 tháng 12 năm 2021. Và đặc biệt tại khóa tu 3 ngày này, quý Phật tử sẽ được thực hành lễ sám hối với khóa nghi 6 thời sám hối này. Có thể nói, cuộc đời của vua Trần Thái Tông sớm được hưởng vinh hoa phú quý, đạt đến danh vọng tột đỉnh của kiếp người. Nhưng đến năm 21 tuổi, một biến cố về tình cảm và cũng là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời của vua. Đúng là cung tắc biến, biến tắc thông, cơ duyên mầu nhiệm đã đưa vua đến đạo lộ giải thoát. Từ đó vua để lại cho đời nhiều tác phẩm Phật học giá trị, trong đó có khoa nghi sám hối sáu thời, giúp ích hàng Phật tử chúng con thọ trì để tiêu trừ nghiệp chướng và sớm lên bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Sáu thời sám hối do vua Trần Thái Tông biên soạn. Kính dâng thầy bài trình pháp cho bài pháp thoại hôm nay về sáu thời sám hối khoa nghi do Trần Thái Tông biên soạn. Kính bạch thầy, tuy bài giảng về khoa nghi sáu thời sám hối đòi hỏi ít nhất trong khoảng từ 4 đến 5 giờ, thế nhưng hôm nay chỉ trong 1 giờ 20 phút giới hạn cho bài pháp thoại 315, nhưng thầy đã nêu rõ 10 phần nghi thức cho một thời sám hối, bắt đầu từ canh khuya giờ dần đến cuối đêm, và mỗi thời sám hối cho một căn, mở ngoặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý, đóng ngoặc. Kính đa tạ thầy, phần quan trọng nhất đã được thầy giảng rất kỹ và chi tiết để làm nền tảng cho những buổi học sau trong khóa tu 3 ngày cuối năm tại tu viện Quảng Đức. Kính đảnh lễ và tri ân thầy, kính chúc sức khỏe thầy, huệ hương. Trong bài pháp thoại 314, chúng ta đã được biết cuộc đời của một vị vua đau khổ nhất thế gian, Trần Thái Tông, và ta chỉ biết chuyện thâm cung bí sử đã được ngài tóm tắt trong tác phẩm Thiền Tông Trị Nam. Sau khi đã đạt giác ngộ từ Kinh Kim Cang Bát Nhã cũng như ngài Lục Tổ Huệ Năng, và chính tác phẩm này đã được quốc sư Phù Vân ấn chứng khen ngợi và khuyên nên khắc bản để in. Tiếc thầy, ngày nay đã thất lạc và chỉ còn lại lời tựa, mà trong đó có đoạn như sau: Hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Trị Nam Thái Tông viết: Thấy trẫm, Trần Công thống thiết nói: Tôi chịu lời ủy thác của tiền quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trông đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay, các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Vả lại, Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng. Thế mà bệ hạ đã lãnh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lý trí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia sẽ tắc thì sao? Nếu để lời khen xuống cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: Phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Này, thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên, sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Này, cũng trong lời tựa ấy chúng ta biết được thêm rằng, vì thế, trẫm cùng mọi người trở về kinh, miễn cưỡng lên ngôi khoảng hơn 10 năm những khi được rảnh rỗi. Trẫm tập hợp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo và các kinh đại thừa đều nghiên cứu qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu ưng bô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nghe. Bỗng nhiên tự ngộ liền đem sở ngộ này viết thành bài ca để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Năm này quốc sư từ núi In Tử về kinh, trẫm mời ở chùa Thắng Nghiêm trông coi việc ấn bản các kinh. Trẫm đem tập sách này trình sư, sư xem qua liền tán thán rằng: tâm chư Phật ở trọn nơi đây, sao không nhân khắc in các kinh, khắc in luôn để dạy kẻ hậu học. Và với tâm nguyện dùng thời gian còn lại trong đời, suốt thời gian từ 20 tuổi đến 31 tuổi, ngài đã thấm nhuần kinh điển từ Lăng Nghiêm, Kim Cang, Bát Nhã cũng như Tứ Diệu Đế. Và sau đó ngài đã biên soạn 6 thời sám hối khoa nghi mà lời mở đầu có đoạn: trẫm nhờ quyến thuộc nhà trời ở ngôi chí tôn, nên việc dân gian quốc chánh phiền rộn, phồn hoa rụ rỗ bên ngoài, thị dục mê hoặc ở trong, miệng thì chán ngán vị ngon, thân phải đeo mang vàng ngọc, thấy nghe đuổi theo thanh sắc, ở ăn toàn trốn gác đài. Lại nữa, thói đời khinh bạc, nhân pháp suy vi, học giả mù độn, căn lành kém mỏng, ngày thì căn trần va chạm, lưới nghiệp kéo lôi, đêm thì mê ngủ che đậy, dây lười trói buộc, ngày đêm dính mắt, đâu không phải là lỗi chuốc họa gây thù. Trẫm vì lẽ đó ôm ấp trong lòng thương cảm xen lẫn quên ăn mất ngủ, nhân khi việc triều rảnh rỗi, xem các kinh luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Trăn trở suy đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do 6 căn. Vì thế Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo, trước vào núi tuyết 6 năm tu khổ hạnh, là do 6 căn đó vậy. Phỏng theo ý ấy, lấy 6 căn phân làm 6 thời, mỗi thời lễ sám 1 căn. Chính trẫm chế nghi văn sám hối này gọi là khoa nghi 6 thời lễ Phật sám hối. Văn thì rườm rà, nói thì lời xa xôi. Nếu văn rườm rà thì người lười sám hối, lời xa xôi thì dễ sanh nghi. Cho nên không dùng lời phù phiếm dồn cho đầy quyển, cốt khiến người đọc tụng vui vẻ, người nghe thấy dễ ngộ, mới mong những kẻ có lòng tin ngày đêm phát tâm trí thành, theo khoa nghi này làm lễ sám hối. Đây là chẳng phụ trí nguyện tự lợi lợi tha của trẫm. Trộm nghĩ chúng ta hậu bối ngày nay nên tư duy thế nào khi được nghe những lời vàng chứa đầy trải nghiệm của một người triệt ngộ thấy được chân tâm. Trẫm thầm nghĩ, Phật không có Nam Bắc, mọi người đều có thể tu cầu, tánh có trí ngu đồng sẵn giác ngộ. Vì vậy phương tiện dẫn dụ đám người mê để sáng tỏ đường tắt sanh tử là kinh điển của Đức Phật chúng ta. Đặt mực thước cho đời là mô phạm người sau là trọng trách các bậc thánh trước. Mở ngoặc tổ đóng ngoặc, cho nên Lục Tổ nói những bậc thánh trước mở ngoặc tổ đóng ngoặc cùng đại sư mở ngoặc Phật đóng ngoặc không khác. Nên biết giáo pháp của Phật nhờ các bậc thánh trước truyền bá ở đời này, trẫm đâu thể không lấy trách nhiệm các bậc thánh trước làm trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình. Thầy Tổ thường dạy rằng, người biết xoay trí tuệ sáng suốt xoay chiếu lại bản thân chân tâm, không để bụi nhơ phủ kín, số người này quá ít. Như vậy, mỗi ngày chúng ta chạy theo sắc, thanh, hương, vị, độ bao nhiêu giờ, còn được bao nhiêu phút ngồi để xoay lại tìm cái chân thật nơi mình. Có bao giờ chúng ta quyết tâm hạ thủ được công phu được như ngày trăng? Câu trả lời tự mỗi chúng ta quyết định lấy. Lời kết: tri ân giảng sư Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đã chỉ rõ giờ giấc của 6 thời sám hối, và trong mỗi thời Đức Ngài Trần Thái Tông đã thực hiện đúng 10 phần vào ra thật rõ ràng. Kính xin trình bày 10 phần nghi thức cho một thời: 1. Kệ cảnh sắc chúng vào mỗi thời. 2. Kệ dân hương. 3. Kệ dân hoa. 4. Phát nguyện và tấu bạch. 5. Sám hối tội căn. Mỗi căn theo thứ tự đúng với mỗi thời: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và chỉ rõ nghiệp căn ấy. 6. Trí tâm khuyến thịnh. 7. Trí tâm tùy hỷ. 8. Trí tâm hồi hướng. 9. Trí tâm phát nguyện. 10. Kệ vô thường của mỗi thời. Cũng xin liệt kê 6 thời ấy là: thời thứ nhất giờ dần, từ 3 đến 5 giờ sáng sám hối nghiệp căn mắt. Thời thứ hai, từ 7 đến 9 giờ sáng sám hối nghiệp căn tai. Thời thứ ba, từ 11 giờ đến 1 giờ trưa sám hối nghiệp căn mũi. Thời thứ tư, từ 3 đến 5 giờ chiều mặt trời lặn sám hối nghiệp căn lưỡi. Thời thứ năm, từ 7 đến 9 giờ tối buổi hoàng hôn sám hối nghiệp căn thân. Thời thứ sáu, từ 11 giờ đến 1 giờ đêm cuối đêm sám hối nghiệp căn ý. Trong giới hạn thời gian buổi pháp thoại, rất tiếc chỉ được nghe giảng sư truyền trao toàn bộ ý nghĩa của 10 phần trong thời đầu hôm giờ dần mà thôi. Hy vọng người viết có thể trình pháp những thời sám hối khác. Nếu có duyên may được nghe pháp thoại, sẽ được giảng sư truyền trao trong khóa tu học cuối năm tại tu viện Quảng Đức. Kính trân trọng, kính ngưỡng Đức Thiền Sư Vua Trần Thái Tông, chỗ nương dựa cho hành giả tu Phật, chí nguyện tự lợi tự tha soạn chế nghi văn. Mở ngoặc 1, đóng ngoặc. 6 thời phát nguyện sám hối tội lỗi 6 căn. Mở ngoặc 2, đóng ngoặc. Tâm thiện phát sinh đuốc sáng xua tan bóng tối. Mở ngoặc 3, đóng ngoặc. Kệ cảnh sách phát nguyện khi dâng hương hoa. Hậu học quyết tâm chuyển đổi. Mở ngoặc 4, đóng ngoặc. Kính đa tạ giảng sư thâm thúy giải thích từng lời, hạnh giải trong tương ưng, sự lý viên dung quá tuyệt vời. Nào sắc thối 6 niệm hương cúng dường, năm mở ngoặc 5 đến 6 đúng theo kinh điển. Và lời kính lễ từ dung Đức Hùng Sư tấu bạch nguyện nguyện. Mở ngoặc 7 đóng ngoặc. Sớm rời 3 đường khổ, sám hối lỗi lầm, nghiệp căn mắt một trong nhiều nhân đánh mất bản tâm. Mở ngoặc 8 đóng ngoặc. Làm sao tu tập được trong cái thấy sát na đầu chỉ là cái thấy, thỉnh chư thiên tùy hỷ hồi hướng. Và từ đấy 12 nguyện về căn mắt nghiệp băng trong. Mở ngoặc 9 đóng ngoặc. Còn đâu vọng tưởng đảo điên phiền não trong lòng, khi gió yên lặng nước lên có trăng hiện. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thiền Sư Vua Trần Thái Tông Tác Đại Chứng Minh. Huệ Hương, Sydney, 25 tháng 11 năm 2021. Chú thích: 1. Trẫm vì lẽ đó ôm ấp trong lòng thương cảm xen lẫn quên ăn mất ngủ, nhân khi việc triều rảnh rỗi xem các kinh luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được tự lợi lợi tha dùng để chỉ dạy cho người. Trăn trở suy đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do 6 căn. Vì thế Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo trước vào núi tuyết 6 năm tu khổ hạnh là do 6 căn đó vậy. Phỏng theo ý ấy, lấy 6 căn phân làm 6 thời, mỗi thời lễ sám 1 căn. Chính trẫm chế nghi văn sám hối này gọi là khoa nghi 6 thời lễ Phật sám hối. Văn thì rườm rà, nói thì lời xa xôi. Nếu văn rườm rà thì người lười sám hối, lời xa xôi thì dễ sanh nghi. Cho nên không dùng lời phủ phiếm dồn cho đầy quyển, cốt khiến cho người đọc vui vẻ, người nghe thấy dễ ngộ. Mới mong những kẻ có lòng tin ngày đêm phát tâm trí thành theo khóa nghi này làm lễ sám hối. Đây là chẳng phụ trí nguyện tự lợi lợi tha của trẫm. 2. bản thân trên tâm thanh tịnh tròn sáng trong trẻo như hư không chẳng có mảy bụi. Do bọt vọng chợt giấy, cõi uế hiện thành, năng và sở nương nhau, Phật với chúng sanh thứ hai, căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia chỉ có một cửa, khó được ngộ nhập. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường về, đúng bệnh cho thuốc, biết huyễn cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối, khiến thân tâm thanh tịnh trong sạch như xưa. Ôi công dụng sám hối lớn lao, há chẳng vậy sao? Trẫm nhờ quyến thuộc nhà trời ở ngôi chí tôn, nên việc dân gian quốc chánh phiền rộn, phồn hoa rụ rỗ bên ngoài, thị dục mê hoặc ở trong. Miệng thì tránh ngán vị ngọt, thân phải đeo mang vàng ngọc, thấy nghe đuổi theo thanh sắc, ở an toàn trốn gác đài. Lại nữa thói đời khinh bạc, nhân pháp suy vi, học giả mù độn, căn lành kém mỏng. Ngày thì căn trần va chạm, lưới nghiệp kéo lôi, đêm thì mê ngủ che đậy, dây lười trói buộc. Ngày đêm dính mắt đâu không phải là lỗi chuốc họa gây thù. 3. Tiện lợi việc đi lại dưới sông trên bộ là nhờ xe thuyền, tẩy sạch bụi nhơ nơi thân tâm là do sám hối. Muốn tẩy sạch thân tâm mà không dùng sám hối khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe thuyền. Thế mới biết công dụng sám hối rất là to. Cho nên Kinh Đại Tập nói, như áo nhơ hàng trăm năm có thể trong một ngày giặt được sạch sẽ, như thế trong trăm ngàn kiếp đã tích tập các nghiệp chẳng lành, do nhờ lực Phật khéo thuận tư duy có thể trong một ngày hay một giờ trọn hay tiêu diệt. Gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng, sao thế? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng, sau sanh tâm thiện như đuốc sáng tàn bóng tối. 4. Cảnh sách chúng giờ dần 3 tới 5 giờ. 4. Cảnh sách chúng giờ dần 3 đến 5 giờ lấy làm khóa lễ buổi sáng. Phương đồng tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần, tâm trạng trần cảnh giấy, mắt lòa sắc tưng bừng. Sắc thối đừng ôm mãi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, ân cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân. Lễ tam bảo ba lạy, nguyện mây hương hoa này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thành văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh, qua cõi nước vô biên, trăng vô biên cõi Phật, nhận dùng làm Phật sự, xông khắp các chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề, nằm theo tịnh độ, sáu chữ Di Đà vô biệt niệm, bất lao đản trị đáo Tây Phương. Phàm niệm Phật là do tâm khởi, tâm khởi thiện thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện, tâm khởi ác là niệm ác, sanh nghiệp ác thì ứng nghiệp ác, như gương hiện ảnh, tợ bóng theo hình. Cho nên thiền sư Vĩnh Gia nói, ai vô niệm, ai vô sanh là nghĩa này vậy. Nay học giả muốn khởi chánh niệm để dứt ba nghiệp, cũng nhờ công niệm Phật. Thế nào là niệm Phật được dứt ba nghiệp? Vì khi niệm Phật, thân ngồi ngay thẳng, không làm hạnh tà là dứt thân nghiệp, miệng tụng chân ngôn, chẳng nói lời ta là dứt khẩu nghiệp, ý gắng tinh tấn, chẳng khởi niệm ta là dứt ý nghiệp. Xong người trí có ba bậc. Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm, niệm tức là trần, chẳng có một điểm. Niệm trần vốn tịnh nên gọi như như bất động, tức là thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng. Tướng tướng không hài, lặng lẽ thương con mà chẳng biết, đó là Phật sống. Bậc trung trí, ắt nương niệm Phật, chú ý chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tự tâm thuần thiện. Niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu. Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện, do niệm là ý niệm, nên niệm niệm diệt đó. Khi niệm diệt, ắt về chánh đạo, lúc mạng chung được vui niết bàn, thường lạc ngã tịnh là Phật đạo vậy. Bậc hạ trí thì miệng siêng niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật, ngày đêm siêng năng tu hành không có thối chuyển. Sau khi mạng trùng, tùy niệm thiện đó được sanh về nước Phật, sau được chư Phật dạy bảo chánh pháp, chứng được bồ đề cũng vào quả Phật. Ba bậc trên, sáu căn chẳng đồng, chỗ được là một vậy, xong bậc thượng tri thức, nói thì dễ mà hành thì khó. Người thầy nay muốn theo gương học toàn không có chỗ gá nương, trọn không bờ rồi lui, rất khó đặt chân. Bậc trung trí nếu hay siêng tu như lời nói ở trên, thì tức khắc thành Phật. Nếu như lậu chưa hết mà lâm trung, tuy quả báo kia trở lại thọ sanh ở đời, nhận quả báo thiện, quả báo thiện đã hết, không có người đánh thức, trở lại rơi vào đường ác. Như thế đó cũng là khó vậy. Bậc hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang, lấy tinh tấn làm cây thang, chú ý duyên lành, nguyện sanh về nước Phật, siêng năng không lười biếng, tâm tánh thuần tục, sau khi mạng trung tùy theo sở nguyện được sanh về nước Phật. Đã sanh về nước Phật, thân đó không bao giờ mất. Kinh điển thì lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Ba loại đầu là niệm Tam Bảo, loại thứ tư là niệm Giới. Uốn tu lên cao hơn thì phải tu định, tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, ngũ giới, bát giới, thập giới do Đức Phật đã định, và những điều răn dạy trong các kinh đều thuộc phạm vi của giới. Thứ năm là niệm thí. Thí là bố thí, thí có công đức khiến cho chúng ta đoạn phiền não. Vô lượng phiền não được quy nạp thành 108 loại, rồi lại quy nạp thành 26 thứ, bao gồm 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Lại quy nạp thành 6 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi lại quy nạp thành 3 độc tham, sân, si. 3 độc lại quy nạp thành 1 thứ là tham, bố thí, chuyên trị keo tham. Tham là cội gốc lớn lao của phiền não. Bố thí nhằm tạo thuận duyên cho chính mình, dẹp trừ triệt để căn bản phiền não. Học bố thí thì lúc mới học thường là chính mình dư giả mới bằng lòng đem cho người khác. Trong một đời người, giàu nghèo sang hèn đều có số phận định sẵn. Đời trước đã tài bố thí thì đời này phát tài. Giàu có là quả báo, bố thí là nhân. Thông minh trí huệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, vô úy bố thí là nhân. Dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh tu ba thứ bố thí sẽ tự nhiên được quả báo tốt đẹp. Niệm thiên thứ sáu là niệm thiên. Hai loại này có quan hệ mật thiết với nhau. Để sanh lên trời thì phải thỏa điều kiện sanh lên trời. Đức Phật nói đến trạng huống trong cõi trời so với bất cứ tôn giáo nào cũng đều tường tận hơn. Chẳng phải là tin vào Thượng Đế sẽ sanh lên trời. Ngàn vạn phần chớ hiểu lầm, Phật nói ngũ giới thanh tịnh, đời sau sẽ được thân người thành tựu thập thiện nghiệp đạo thì mới được sanh lên trời. Chỉ tu thập thiện thì chỉ có thể sanh trong các tầng trời thuộc dục giới trở xuống, tức là sanh trong tứ vương thiên và đao lợi thiên. 6. Hương này trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, chặt từ vườn tuệ, vót bằng đao giải thoát, chẳng do sức người, rìu, búa, hình thế xuất tự thiên nhiên. Đốt lên từ lò báu tri kiến, kết đài mây sáng rỡ, khi bay khắp chốn ngạt ngào, tan ra trời thơm phức, vừa lúc rạng đông thắp hương cúng dường. 7. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, soi đuốc tuệ nơi đường tối, thả thuyền tư trong biển khổ, các Phật tử gốc thân chẳng bền, cành mạng khó yên, mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Một sớm chợt sảy tay, muôn kiếp thân khó được, cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi siêng tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng. 8. Chí tâm sám hối. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, bỏ mạng bản thân không biết tránh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tránh hối sau. Nghiệp căn mắt là, nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh, lầm nhận hoa quả quên ngắm trăng thật, yêu ghét nổi dậy đẹp xấu tranh giành, chợt mắt dối xanh mở đường tránh kiến, trắng qua xanh lại tía phải vàng sai, nhìn lệch các thứ nào khác kẻ mù, gặp người sắc đẹp lướt trộm nhìn ngang, loa mắt đưa xanh bản lai diện mục, thấy ai giàu có dương mắt mãi nhìn, gặp kẻ bần cùng lờ đi chẳng đoái, người dưng chết chóc nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời đầm đìa lệ máu, hoặc đến tam bảo hoặc vào chùa chiền, gần tượng thấy kinh mắt không thèm ngó, phòng tăng điện Phật gặp gỡ gái trai, mắt liếc mày đưa đam mê sắc dục, không ngại hộ pháp chẳng sợ long thần, trố mắt ham vui đầu trưa từng cuối. Những tội như thế vô lượng vô biên, đều từ mắt xanh phải xa địa ngục, trải hàng xa kiếp mới được làm người, dù được làm người lại bị mù trột, nếu không sám hối khó được tiêu trừ. Nay trước Phật đài thảy đều sám hối. 9. Một nguyện rộng mở sáng chánh kiến. 2. Nguyện lau sạch bụi trần mù. 3. Nguyện nhìn hình không đắm mến. 4. Nguyện thấy sắc chẳng bận lòng. 5. Nguyện quên đầu cần kiếp nhận. 6. Nguyện mắt tuệ tự tròn đầy. 7. Nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng. 8. Nguyện hằng được sáng xưa nay. 9. Nguyện khi nhìn trừ mắt bệnh. 10. Nguyện chỗ thấy dứt không hoa. 11. Nguyện trong xa mây chướng cuốn. 12. Nguyện chớp mắt nghiệp băng trong.